Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Associates. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào khán giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay mình trình bày vấn đề gì với quý khán giả thưa anh?
Thưa anh, thì trong tuần qua thì Sở Thuế cũng có đưa ra một cái thông báo đó để mà nhắc nhở các cơ sở làm ăn nhỏ, tức là small business, là phải tuân thủ về cái bổn phận của người chủ doanh nhân mà liên quan đến vấn đề hưu bổng cho nhân viên của họ đó anh. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm về đề tài này và nhân đó thì cũng sẽ trả lời một số câu hỏi mà và đề nghị của thính giả để mà chúng tôi yêu cầu chúng tôi nói về đề tài đó anh, là cái đề này liên quan tới cái vụ mà chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc có bị đóng thuế không, và nếu mà số tiền trên được thụ hưởng từ cái người thân đã quá giảng thì có đánh thuế như thế nào đó anh. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ trình bày chi tiết chút đỉnh về cái phần đó ra. Dạ.
Dạ vâng. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán hay là hoặc gọi cho Sở Thuế. Dạ, thưa anh, trước hết thì anh trình bày về đề tài gì về Superstream thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì như chúng tôi vừa nói đó là Sở Thuế có đưa ra thông báo đó để nhắc nhở các cái cơ sở làm ăn đó là phải tuân thủ về cái luật lệ mới về Superstream đó anh. Khi mà mình đóng tiền quỹ hưu bổng cho nhân viên của mình đó, thì lúc trước đó mình có thể mình gửi bằng check và mình gửi giấy tờ qua công ty bảo hiểm để mà họ làm, thì gửi bằng check hoặc là giấy tờ thường là giấy tờ ra. Tuy nhiên Sở Thuế nhắc nhở chúng ta sự ràng buộc là chúng ta phải có cái đóng tiền đó và những cái giấy tờ đó đó là phải qua mạng điện toán, nó gọi là Superstream đó anh. Thì cái đó là bắt buộc cho tất cả các chủ nhân chứ không phải là cái công ty lớn nữa. Và trong cái như chúng tôi có trình bày lúc trước đó là từ đáng lẽ đúng ra đó là ngày 1 tháng 7 trở đi là bắt đầu. Tuy nhiên vì cái để mà cho các cái cơ sở nhỏ có cái thời gian mà để chuẩn bị ra thì bây giờ Sở Thuế cho là thời hạn được gia hạn lên là ngày 28 tháng 10 là tối đa, tức là chỉ còn một cái quarter payment tới này đó, là sau đó là chúng ta phải làm bằng qua điện toán hết. Do đó đó là Sở Thuế họ yêu cầu chúng ta là phải chuẩn bị sẵn sàng. Thì theo ông James O'Halloran đó, là ông phụ tá tổng quy viên của Sở Thuế, Deputy Commissioner đó, là phó tổng quy viên đó, thì ông có nói là 470.000 cơ sở nhỏ trả bằng cái dạng đó rồi, trên 10 triệu nhân viên đó là đã được trả qua cái dạng đã được nhận được cái tiền super qua cái dạng qua máy điện toán thì rất là dễ. Và do đó thì ông cũng nhắc nhở chúng ta là nên làm đúng cái bổn phận đó, tại vì cái đó là cái sự ràng buộc đó.
Dạ vâng, thưa anh, theo chỗ chúng tôi biết hiện nay thì hầu như là vấn đề sử dụng các tài liệu điện toán là chuyện là rất bình thường, ngay cả tiểu thương cũng vậy. Thành thử ra dường như là đây là một chuyện nhắc nhở mọi người cho các doanh thương, chứ còn thật sự là chuyện đã áp dụng cũng khá lâu rồi anh. Có còn ai mà viết tay làm cái giấy tờ mà bằng tay đó không, phải không ạ?
Dạ đúng anh. Và do đó thì đó đây là từ từ đó là chính phủ họ đưa ra những cái phương hiện là cho sau này là tất cả là digital đó anh, tức là đi qua máy điện toán hết. Và hầu hết do đó là đây là một trong những cái giai đoạn đó đi tới đó đó. Dạ, thì sau này có thể như là nếu chúng ta biết là những cái pass, những cái activity statement của chúng ta đó, thì hiện tại thì chúng ta có nếu mà chúng ta tự làm đấy thì có thể mình làm qua giấy rồi họ gửi về, nhưng mà trong tương lai đó thì có thể là sẽ đơn giản quá cái phần đó và tất cả đều qua mạng hết. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Theo anh thì phương thức nào thích hợp nhất cho giới tiểu thương thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà setup đó anh, như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, thì nó cũng hơi rườm rà chút xíu, là nó hơi mất thì giờ. Tuy nhiên đó là chỉ làm lần đầu thôi và sau đó thì nó cũng dễ dàng đó anh. Thì có một vài cái giai đoạn mà chúng ta cần phải làm để mà trả tiền qua cái mạng điện toán cho cái Superstream đó anh. Là thứ nhất á, là nếu mà chúng ta có cái payroll system mà chúng ta đã đang xài đó mà nó đủ cái tiêu chuẩn để mà cho Superstream á, là chúng ta cũng có thể xài được. Hoặc là chúng ta có thể vào cái quỹ hưu bổng mà mình tự trả cho những cái người nhân viên đó mà họ có cái trang mạng đó, thì mình cũng có thể mình đăng ký qua đó. Hoặc là mình có thể mình dùng cái Super Clearing House của sở, là trong đó thì bao gồm luôn là của sở thuế đó, có một cái nó gọi là Small Business Super Clearing House, thì cái đó là một cái mà mình có thể mình dùng đó anh, hoặc là cái messaging từ cái portal. Thì nếu mà chứ quý vị không có biết mà để làm mà chúng ta có nhân viên đó, thì quý vị có thể nhờ cái những người đại diện thay thế của chúng ta đó, kế toán hoặc là những người bookkeeper cũng họ cũng có thể giúp chúng ta để mà đăng ký để mà cho nó đúng theo tiêu chuẩn mà của sở thuế bắt buộc đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Để thay đổi không khí thì thưa anh, chúng tôi cũng xin đọc thư một thính giả tên là Quang gửi đến để hỏi về thuế vụ, thì nội dung như sau. Xin chào anh Lộc, tôi thường nghe chương trình Thuế và Bạn của anh trên SBS Việt ngữ và tìm thấy rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của mình cũng như người thân. Nay tôi có câu hỏi sau đây để anh đề cập tới chủ đề này, rất mong anh giải đáp trong chương trình tới. Thứ nhất là tôi được gia đình ở Việt Nam tặng một khoản tiền chừng 40.000 Úc Kim. Nếu chuyển qua Úc, khoản tiền này có bị đánh thuế hay không? Với tiền cho tặng tối đa là bao nhiêu thì không nên bị đánh thuế? Tôi cần giấy tờ gì để chứng minh đây là tiền cho tặng? Thứ hai, nếu tôi được nhận tài sản thừa kế tại Việt Nam, từ Việt Nam đem qua đây có bị đánh thuế hay không? Tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh nguồn tài chính này? Xin anh đọc trả lời ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì để trả lời câu hỏi thứ nhất đó anh, thì như chúng ta biết đó, là cái phần mà tiền tặng đó, ở bên Úc hoặc là ở Việt Nam cũng vậy, tiền tặng là không có đóng thuế. Tuy nhiên, chúng ta đặc biệt là nếu mà mình ra tiền từ ở ngoài quốc chợ chuyển vào đó, thì chúng ta phải cẩn thận cái phần nó gọi là cái Ostrack và Ostrack của cái cơ quan của chính phủ đó anh, là lo về những cái phần mà tiền mà di chuyển qua lại đó anh, thì mình phải chứng minh đó là cái số tiền đó chuyển từ nước ngoài qua. Thì thông thường là mình có thể mình khi mà mình chuyển mà đi qua mà mình đem theo tiền đó, thì chúng ta cũng nên nhớ là nếu mà trên 10.000 đồng đó là chúng ta phải điền vào cái form để mà khai báo cái phần tiền đó. Và nếu mà mình chuyển tiền đó mà qua cái dạng nó qua mà dạng điện toán mà qua những cái nhà băng đồ đó anh, hoặc là những cái cơ quan mà tài chính mà họ chuyển tiền đó, thì họ cũng phải có cái trách nhiệm là báo cáo những cái phần tiền đó, thì họ có thể họ làm đã làm cho chúng ta. Nếu mà chúng ta đi con đường mà đúng đàng hoàng đó, thì đó là cái số tiền đó là báo cáo, thì là đó là hợp lệ thôi. Thì chứ cái khoản tiền mà tặng bao nhiêu á là họ không có, đối với thí dụ đó là không có thành vấn đề. Nhưng mà cái đó phải thật sự là cái tiền mà tặng, chứ không phải là nếu mà mình làm ăn ở bên Việt Nam hoặc là mình làm ăn mà tới lúc lời thì họ chia cho mình, họ chuyển qua cho mình đó, mình nói tặng thì đó là cũng không đúng đó. Thì mình phải cẩn thận cái phần đó. Và như chúng tôi nói đó là cái cơ quan mà của chính phủ nó gọi là Ostrack đó, là tất cả cái số tiền không phải ở ngoài quốc, không mà ở trong nước Úc nữa, nếu mà chuyển số tiền mà tiền mặt, nhất là tiền mặt đồ hoặc là những cái tiền mà chuyển qua chuyển lại mà trên 10.000 đó, mặc dù qua nhà băng đồ á, thì những cái cơ quan đó họ cũng phải có trách nhiệm là báo cáo lại với bên cái cơ quan Ostrack để mà họ kiểm soát cái phần đó đó anh.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, trước khi anh trả lời câu thứ hai thì thưa anh, như vậy thì cái số tiền đó nhập vào cái chương mục của một người thì số tiền đó sau này sẽ trở thành một lợi tức đối với sở thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái số tiền đó tặng vào đó thì đó là không phải là lợi tức. Nếu mà mình chứng minh được cái nguồn đó là của từ ở bơi nào gửi về cho mình và cho tặng cho mình, hoặc là nếu mà có những cái như là chuyển di sản của mấy người quá khứ quá giảng đó anh, tặng cho mình đâu đó, là nếu mà mình có giấy tờ mình chứng minh đàng hoàng á, là cái số tiền đó là hợp lệ, là chúng ta không phải đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà cái số tiền trên mà tạo ra lợi tức, tức là nếu mà mình bỏ vào nhà băng hoặc là mình đi đầu tư những cái nơi khác đó mà tạo ra lợi tức đó, thì những cái lợi tức đó chỉ những cái lợi tức đó đóng thuế thôi, chứ không phải là cái số tiền gốc của nó đâu. Dạ.
Dạ vâng, trở lại câu hỏi thứ hai thì thưa anh, thính giả này nói viết rằng nhận thừa kế từ Việt Nam sang đây thì như anh nói không đóng thuế, nhưng mà cần phải chứng minh và bằng giấy tờ gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái giấy tờ nó giống như cái tiền mà tặng ở Việt Nam mà gửi qua đó anh, là cũng không có đóng thuế. Tại vì đối với lực Úc đó, là hiện tại hiện hành đó là không có cái lực mà thừa kế hoặc là cái thế mà cho người quá giảng đó anh, quá giảng mà tặng cho mình đó là không có bị đóng thuế. Do đó những cái số tiền mà được thừa kế, những cái tài sản mà thừa kế đó thông thường đó là không có bị đóng thuế. Khi mà chuyển cho cái người mà được hưởng thừa kế đó anh. Nhưng mà đối với cái lực mà về cái phần mà cho những cái người quá giảng đó anh, thì cái người ta thường nói là mình nghe nói là thuế và debt and tax đó anh, là như người thân mình quá giảng. Tuy nhiên mình cũng phải có trách nhiệm cho cái người mà đứng ra mà để mà điều hành cái quỹ đó của cái tài sản đó đó, là phải nó gọi là administrator hoặc là legal personal representative, tức là cái người mà đại diện cho cái tài sản của người quá giảng đó. Thứ nhất là phải báo cho sở thuế biết và phải nộp cái hồ sơ thuế cuối cùng cho cái người đã quá giảng, và có thể là phải làm cái trust tax return, tức là một cái quỹ ủy thác của cái người quá giảng. Và cái nếu mà mình là cái người mà thụ hưởng đó, thì đó là mình phải báo biết là cái mình là cái người thụ hưởng của cái những cái tài sản đó ra. Thì và chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, là khi mà mình nhận được những cái tài sản đó thì chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế trên cái số tiền đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bán những cái tài sản mà được hưởng đó sau này thì mình phải đóng thuế, nó gọi là thuế capital gain tax, thì đó là có thể bị đóng thuế. Ngoại trừ là hầu hết trong cái nhiều trường hợp là nếu mà mình nhận được cái thừa hưởng một cái thí dụ như là một cái nhà mà cái người đó đã ở trong đó rồi, cái người quá giảng đã ở, tức là cái principal resident của cái người đó đó, thì có thể là mình sẽ không bị đóng thuế. Và nó có nhiều cái trường hợp khác nhau đó anh, là một số có thể mình bị khai mình phải đóng thuế thấp hoặc là mình phải đóng thuế nhiều hơn, thì tùy theo cái thời gian mà cái người đó mua cái nhà đó, bất động sản đó để mà ở trong đó, tức là nó dựa theo cái đó để mà họ tính. Thì chúng tôi cũng cho một vài cái thí dụ mà được cái miễn thuế cho đối với cái người mà thụ hưởng đó, mà khi mà mình thụ hưởng rồi và sau đó mình bán đi đó, nếu mà cái căn nhà đó của cái người mà quá giảng mà mua trước cái ngày 20 tây tháng 9 năm 1985, coi như là được trong cái đó là cái nhà của cái người đó đó, những cái tài sản đó đó, thì khi mà chuyển cho mình đó, và nếu mà chúng ta bán hầu hết là trong vòng mà 2 năm cái người đó quá giảng, thì trong hầu hết trường hợp đó, là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế cái thuế capital gain tax. Và mặc dù là mình không cần biết là cái nhà đó khi mà mình đã được thụ hưởng đó mà mình có bị mình có dùng cái đó để mà ở hay là mình cho mướn thì cũng không sao. Họ với điều kiện là cái nhà đó phải mua trước 20 tây tháng 9. Và nếu mà mua sau cái thời hạn đó, mua sau nhưng mà cái nhà đó là cái người đó là đã ở trong đó, thì nó có cái phần mà được giảm với điều kiện á, là cái nhà đó là luôn luôn là cái nhà mà trú ở của cái người người quá giảng, là nhà principal resident. Và khi mà chúng ta có đó là chúng ta cũng vẫn tiếp tục vào đó để ở, thì cũng có thể là được miễn một phần đó anh. Thì nó rất là quan trọng, là tại vì cái thời hạn, cái ngày mà người đó quá giảng và cái ngày mà mình bán những cái tài sản đó đi, nó rất là quan trọng để mà chúng ta quyết định coi là mình có phải bị đóng thuế capital gain xong đó đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta nên, nếu mà có những cái chuyện mà không tốt trong gia đình mà nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta cũng nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế hoặc kế toán của chúng ta để mà sắp xếp để mà được miễn cái phần thuế capital gain xanh. Đối nhất là đặc biệt là đối với những cái căn nhà mà của cái người quá giảng mà đã ở trong đó, như là cái principal resident đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Câu chuyện thuế vụ chắc còn dài. Để trở lại cái câu hỏi của một thính giả chúng ta đó, thì rõ ràng những cái số tiền thụ hưởng di sản thì không bị đóng thuế. Nhưng mà dĩ nhiên, thưa anh, nhiên có nói là cơ quan OSREC của nước Úc kiểm soát rất kỹ vấn đề các nguồn tiền thu nhập cho vào nước hoặc ra khỏi nước, thì để tránh cho những trường hợp mà gọi là rửa tiền, phải không anh? Thành nữ ra Đó là cái chuyện mà những người thụ hưởng phải chứng minh cái nguồn gốc đối với cơ quan extract, chứ không phải là đối với sở thuế, phải không ạ? Dạ.
Dạ đúng vậy anh. Thì đó là cái đó là cái mà nó cũng thì hai cái cơ quan đó thường là họ cũng làm việc với anh rất là gần gũi với nhau đó anh. Do đó chúng ta cũng phải cẩn thận là nếu mà đem tiền qua đó mà trên 10.000 đó là chúng ta phải khai báo đàng hoàng thì đó mới được hợp lệ. Và tại vì chúng tôi cũng biết được có nhiều trường hợp đó là có nhiều em học sinh đó đi qua du học đồ đó, đem tiền qua đồ, nhiều khi đem tiền mặt đồ đó, mà không khai báo đó, qua đây đó, có thể là cũng bị trở ngại cái vụ đó. À, tại vì cái số tiền, tại vì theo luật lệ của Úc đàng hoàng là họ đã thông báo cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta đem mà tất cả bà tiền gì mà bằng trên 10.000 đồng Úc á, tương đương với 10.000 Úc á, là chúng ta phải khai báo á. Dạ.
Dạ vâng, chương trình thuế vụ đến đây cũng đã hết giờ. Thưa anh có nhắn nhủ gì với quý khán giả chúng tôi không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh thì trong những tuần vừa qua đó anh thì chúng tôi cũng có nói về cái quỹ khu bổng tự quản lý đó anh. Dạ chúng tôi cũng có khuyên những cái lời là cái đó không phải là cho tất cả những người cho chúng ta hết. Chỉ có những cái người mà nếu mà có lợi tức hoặc là có những cái quỹ có tiền trong quỹ hưu bổng mà nó cao thì thường là khoảng trên khoảng 200.000 trở lên đó anh, thì cái đó mới có lợi cho mình. Bởi vì là chúng ta phải luôn luôn cẩn thận cái là nếu mà người ta yêu cầu mình set up đưa mở ra những cái chuyên mục mà quỹ quản lý đồ đó anh, thì để mà lấy tiền hưu bổng ra thì cái đó là cái mà chúng ta nên tránh, hoặc là chúng ta nên liên lạc với những người đại diện khai thuế có bằng cấp và có chứng từ để mà làm cái cho nó cho cố vấn chúng ta đúng đó anh. Tại vì chúng tôi có nhìn thấy nhiều một cái nhà dịch họp trong cái công việc của chúng tôi làm đó, thì có những người đó thì đó họ set up đưa mở ra những cái chuyên mục quỹ quản lý để mà lấy những cái số tiền rất là nhỏ để mà đầu tư đồ này nọ, nhưng mà thật sự ra đó là những cái chi phí đồ nó cũng rất là cao. Do đó là chúng ta với mà nó rất là nhiều ràng buộc và điều lực để mà chúng ta phải tuân theo đó anh. Do đó chúng ta cũng phải cẩn thận về cái phần mà tự quỹ hưu bổng tự quản lý đó anh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh có lời chào quý thính giả. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi cái chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày thì xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 0421 833 888, hoặc như quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là info@locktax.com.au. Dạ xin kính chào quý thính giả và anh Phan Bách, và hẹn cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ thưa anh.